Là mùa buổi sư Thích Ca Mâu Ni Phật, hôm nay là ngày 30 tháng 11 năm 2014 tại chùa Hải Đức. Bữa hôm nay mình học tiếp kinh Thủ Lăng Nghiêm phẩm thứ 9 tiếp theo. Trước khi vào buổi học, mình chắp tay dạy niệm hồng danh cho bổn sư 3 lần. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ mình học tiếp phần này thì quý vị nên chú ý cẩn thận, bởi vì phần này Đức Phật nói về các ma chướng trong khi tu. Thành ra Phật nói rất nhanh, nói rất nhanh mà nó rất là xúc tích. Thì ra mình phải cẩn thận chữ một. Thì rồi mình nói tới trang 570. Bởi nên thừa trong thời thiền định, các quỷ thần thiên ma, vọng lượng yêu tinh, ưa súng lại phá rối các ngươi. Tuy vậy các thứ ma dù cố giận dữ vốn ở trong trần lao, còn các ngươi vốn ở trong diệu giác, ví như gió thổi ánh sáng, giao chặt nước lã, rõ ràng không xúc động nhau. Này Đức Phật khuyến khích mình đừng có sợ, vì ma nó muốn tấn công mình, nó muốn phá rối mình. Nhưng mà mình phải biết là mình ở trong diệu giác, tức là mình tu có Đức Phật, có Bồ Tát ủng hộ mình. Thành ra nó không phải như là các ma thường mà nó có thể nó phá được mình. Các ngươi như nước sôi, chư ma như giá, sức nóng của nước sôi lần lần chẳng bao lâu đánh tan giá lạnh, cũng như ma cậy thần lực nhưng vẫn là khách, có phá rối được chỉ tại trong tâm của các ngươi vốn là chủ nhân của ngũ ấm. Nếu chủ nhân mê thì khách mới đắc thế khi dễ. Tức là mình là chủ của ngũ ấm, mà mình để cho ngũ ấm nó sai khiến mình á, thì không được. Mình nhớ cái đó. Đang tại chỗ thiền định giác ngộ không hoặc thì chư ma không làm chi các ngươi. Ngũ ấm tiêu tan thì thành tựu quang minh, đám tà ma đều thọ khí u ám, quang minh năng trừ u ám, gần sự bị tiêu tan, làm sao dám tới phá loạn thiền định. Thì cái này mình thấy rõ, quý vị thấy. Bởi vì nếu mà quý vị chưa từng ở những chỗ nào mà có các người mà tu hành đông đảo thì quý vị không thấy được cái lực nữa đâu. Quý vị phải thấy vậy, giống như hôm trước mà tôi kể quý vị nghe, tôi lên trên Washington DC vậy, mình thấy nó thường thôi, chẳng có gì cả, cũng có họp này. Nhưng mà tới lúc mà mình vào trong cái Verizon Center rồi mình thấy nó lạ lùng lắm quý vị. Bởi vì không thể nào có cả mấy trăm môn sư một lúc mà họ tu đàng hoàng, rất là đàng hoàng. Một buổi sáng người tụng kinh từ sáng tới trưa, cái năng lực của những cái người tu đó người ta tụ tập lại thì không thể nào mà ma chướng thì nó phá được. Quý vị cảm thấy rõ rệt như vậy, cảm thấy rõ rệt là họ có cái sức gì đó mình không biết được, hoặc là có một cái sức nào đó mình không thể nào làm bệnh được. Mình tôi ngồi, quý vị biết mình ngồi đó, mình ngồi mình cố mình thử nghĩ bệnh nghe coi, nghĩ không được quý vị, nó kỳ cục. Mình muốn nghĩ bệnh nghĩ cũng ra nổi, mình muốn làm bệnh nghĩ cũng được. Cũng giống như quý vị mà Đức Phật dạy trong này, quý vị mà cái lòng dâm mà nó còn nhiều nữa thì học cái chú Lăng Nghiêm đi, tụng cái chú Lăng Nghiêm đi, tự nhiên nó mất, nó không thể nào làm được nữa. Thì quý vị thấy trong này Đức Phật nói chư ma cậy thần lực nhưng vẫn là khách, có phá rối được chỉ tại trong tâm của các ngươi vốn là chủ nhân của ngũ ấm. Nếu chủ nhân mê thì khách mới đắc thế khinh dễ. Rõ rệt ha. Đang tại chỗ thiền định giác ngộ không hoặc thì chư ma không làm chi các ngươi. Ngũ ấm tiêu tan thì thành tựu quang minh, đám tà ma đều thọ khí u ám, quang minh năng trừ u ám, gần thì bị tiêu tan, làm sao dám tới phá loạn thiền định. Nếu không tỏ ngộ sáng suốt, bị ám ảnh của ma làm mê, như ngươi là A Nan phải làm con của ma, thành người ngươi ma đăng già thật là yếu hèn, còn dùng chủ Phật hại ngươi, phá được nghi của Phật. Trong tám môn hạnh chỉ phá một giới, nhưng nhờ tâm ngươi thanh tịnh chưa đến nỗi xa ngã, như thế cũng đủ làm hại toàn thân bảo giác của ngươi. Mí nhà của vị đại thần tể tướng bị tịch biên, chịu suy vi siêu bạt mà không thể thương xót cứu hộ. A Nan phải biết ngươi ngồi đạo tràng phải dứt sạch các niệm, niệm đã dứt sạch thì các ly niệm sáng tỏ rõ ràng, động và tịnh không rời. Động và tịnh không rời cũng bị thấy làm sao mà ly được tất cả các niệm. Bởi vì khi mà dễ mà một niệm nổi lên ấy, thì là mình vọng tưởng, niệm nào nó cũng là vọng tưởng hết. Dù là quý vị niệm Phật, tôi nói xin lỗi quý vị, vì mình nghĩ là Phật nhưng mà thật ra nó là vọng tưởng. Phật ở trong mình, Phật ở khắp mọi nơi hết, không phải hiện tại vì mình nghĩ đến Phật thì mới có Phật được hiện ra, hoặc mình nghĩ Bồ Tát thì Bồ Tát mới cứu mình, hoặc mình lên mình lạy Bồ Tát thì Bồ Tát mới cứu mình, không phải thế. Nếu vậy thì không phải, nếu vậy thì tức là chỉ là những vật như là thần linh thôi. Phật Bồ Tát không phải là đợi quý vị kêu cầu mới tới cứu. Bởi vì nếu mà như vậy thì Phật Bồ Tát cũng giống như hệt như các thần linh khác à, như các quỷ thần khác thôi. Có ăn thì làm, không có ăn thì thôi, phải không? Chuyện nó vô lý. Thành ra quý vị thấy tại sao người ta nói người ta đứng lạy Phật nữa hư không? Hoặc tôi thấy các người Tây Tạng thì quý vị, họ đi lạy Phật lấy giữa đường á, họ không được vào chùa nữa. Bởi vì chùa bên Tây Tạng bây giờ vào một cái phải đóng tiền. Vào chùa cũng như là tôi xin lỗi như cái sở thú mà, đi vào một cái phải đóng tiền thì mới được vào xem tượng này tượng nọ. Bây giờ nhiều cái chùa Việt Nam bây giờ nó cũng làm vậy, tức là chùa mà bái đình hay là cái gì nó to lắm, trời đẹp, nhà nước xây cất to, vào cái phải đóng tiền như là đi sở thú. Thì quý vị thấy đi tham quan sở thú vậy thì nó ra cái gì nữa à, nhưng mà nó không còn một cái sự linh thiêng nào nữa trong đó. Anan phải biết ngươi ngồi đạo tràng phải dứt sạch các niệm, niệm đã dứt sạch thì các cái ly niệm sáng tỏ rõ ràng, động và tịnh không rời, nhớ quên như một. À, quý vị thấy không? Nhớ quên như một. Quý vị không phải là lúc đó quý vị còn nhớ Phật hay là không nhớ Phật, không phải, bởi vì Phật đã sống với quý vị rồi, quý vị không thể quên Phật được nữa. Chứ còn nếu quý vị nói trời bữa nay tôi phải ăn chay nhé, bữa nay là ngày mà ngày mùng mấy đó, ngày mùng mấy đó xem thì coi, hay là bữa nay phải ngày à, bữa nay phải ngày rằm không để mà tôi sám hối. Xin lỗi quý vị chứ mình sám hối lúc nào cũng được, tại sao phải đợi tới đúng ngày đó mới sám hối? Ngày đó nó có cái gì khác không? Thì mình nói là cái đó là ngày mấy ông Tứ Thiên Vương cũng đi xuống trận, thì tức là mình chỉ canh me đợi ông xuống cái là làm thôi, còn ông đi rồi thôi khỏi làm nữa. À, cái đó là không được. Thành ra quý vị thấy mình phải thành thật với mình, trụ chỗ ấy mà vào chánh định như người tỏ mắt ở nơi tối tăm, tánh thuần tịnh màu nhiệm thanh tịnh như tâm chưa phát sáng, như thế là bờ cõi của ấm sắc, tức là cái sắc ấm của nó ấy. Rồi đây quý vị thấy không? Tánh thuần tịnh màu nhiệm thanh tịnh nhưng tâm chưa phát sáng. Nếu mà tâm mình vẫn chưa phát sáng ấy, thì đấy tức là mình vẫn đứng ở chỗ cái bờ cõi của cái sắc ấm. Nó có cái năm ấm phải không? Thì cái ấm đầu tiên là cái ấm sắc. Ấm sắc mình khó bỏ là vì mình còn sống này. Còn sống thì phải có cái sắc thân ấy. Sắc là sắc thân. Mà sắc thân thì bao giờ mình cũng còn hết. Thì đói bụng cái thì nó cũng dày vò mình, nó làm cho mình khó phải không? Hoặc là mình mệt mỏi, mình ngáp ngáp hỏi mình ngủ, bây giờ kêu mình ngồi thiền như là mình người gì mình cũng là thuyền ra cửa biển luôn ấy, chứ đâu có thuyền gì nổi. Thành ra quý vị thấy mình bị cái sắc thân của mình nó nắm, nó kéo nó lôi. Thì nếu mà mình biết khôn á thì mình cứ theo nó, nhưng mà mình không phải theo nó mà mình, nhưng mà mình làm chủ nó. Quý vị hiểu điều đó, nó hơi khó một cái công tác mới vậy. Mình thấy mình buồn ngủ, cái mình nói nếu mà mình buồn ngủ tức là mình theo lệnh của nó, không phải. Bởi vì nếu mà mình không ngủ thì lúc đó mình sẽ bực bội, mình sẽ khó chịu, hoặc là đầu óc mình không còn sáng suốt nữa. Thì nếu mà mình buồn ngủ thì mình ngủ xong rồi mình dậy, nhưng mà mình ngủ cho đàng hoàng, chứ không phải ngủ để mà vọng tưởng cái gì khác hết. Cứ việc ngủ đi, ngủ xong rồi dậy xong rồi làm việc đàng hoàng. Như mắt sáng tỏ, rõ thấu mười phương, không còn tối tăm, gọi là dứt sạch ấm sắc, người ấy vượt khỏi kiếp trượt. Quán sát chỗ sở do thì vọng tưởng kiên cố làm cội gốc. Quý vị thấy không? Quán sát chỗ sở do thì cái vọng tưởng kiên cố nó làm cội gốc, vẫn là cái vọng tưởng. Thì quý vị thấy vọng tưởng, tại sao mình nói vọng tưởng? Thật ra thì tưởng gì nó cũng là vọng hết. Chứ không phải mình nói tôi đâu có tưởng vọng tưởng gì đâu, tôi ngồi đó tôi tụng kinh mà, tôi đọc kinh mà, tôi gì vọng tưởng hết quý vị. Mình vọng tưởng, nếu mà mình không có vọng tưởng thì mình yên được. Nó khó hiểu phải không? Thì rồi mình nói rồi đó quý vị, tức là quý vị không bao giờ yên được. Quý vị nói là cái tâm quý vị yên, nhưng mà cái tâm quý vị yên thôi, chứ còn cái sắc của quý vị nó không bao thể nào nó yên được. Tức là cái thế giới nó không yên được. Nó yên thì tứ đại nó giã ra liền, tứ đại nó giã ra thì quý vị chết. Cái chuyện đó quý vị không biết, không thấy, không hiểu được. Thế nên nhiều người không biết cái đó, rồi lỡ mà đi tu theo người ta suy giải đó, người ta ngồi, người ta mở những luật xa, rồi làm những gì cho quý vị chết đó, chứ không phải đùa đâu. Tôi nói quý vị chết, người ta không hiểu, cái kiến thức họ còn thấp, để họ cứ đi theo những cái đó thôi. Đúng ra họ muốn tu đúng, họ phải kiếm cái người nào người ta khá hơn, người ta dạy cho mình. Tôi nói thật quý vị, không có ai bằng những ông sư mà tu lâu đời hết. Mà những ông sư tu lâu đời người ta truyền dạy cho nhau, không phải người ta tu cái kinh nghiệm của họ không, mà người ta truyền dạy cho nhau. tức là người này chỉ cho người kia ở huynh à, huynh tu như vậy, cái điểm này như vậy, nhưng mà như vậy thế này thế kia, người ta chỉ cho mình. Mà quý vị rất là có phước. Bây giờ quý vị thấy rõ không? Mình lúc đầu tôi nghĩ trời, người Tây Tạng người ta vô phước phải không? Người ta mất nước, người ta bị đánh đập, người ta đàn áp, giết chóc đủ thứ. Nhưng mà sự thật bây giờ mình ngồi mình suy nghĩ lại, và chính ông Đạt Lạt Ma cũng nói như vậy. Nếu mà không có sự đàn áp của Trung Quốc đó, thì cái Phật giáo nó không phát triển ra thế giới như bây giờ. Cái mật tông nó không thể thể hiện trên thế giới như bây giờ được. Mà thân rất là rõ rệt. Quý vị thấy mình học mật tông rồi, mình thấy cái đông mật nó không có cái tối thượng thừa, tức là không có cái vô thượng dư giả, không có những kinh thời luân, không có những kinh Vya Samaja, tức là bí mật đại hội. Những cái kinh đó là thuộc tối thượng dư giả, mà tối thượng dư giả, vô thượng dư giả đó là chỉ có ở bên mật tông Tây Tạng thôi. Mà nếu mà Tây Tạng nó không có bị đàn áp, không có bị phá hủy như vậy, thì Đức Đạt Lạt Ma và các ngài Rinpoche nó không có đem những cái tài liệu đưa ra ngoại quốc, và Đức Đạt Lạt Ma không có truyền giới một lúc cả 100,000 người như vậy. Quý vị thấy không? Thành ra nó là cái phước cho Phật giáo mình. Mình thấy nó là một cái hại, một cái sự vô phúc cho người Tây Tạng. Nhưng mà sự thật ra nó lại là một sự có phúc cho Phật giáo rất là lớn, không thể tưởng tượng được. Quý vị biết ngày xưa mà muốn biết một cái gì về Tây Tạng, muốn lên Tây Tạng không biết được, không biết nổi. Đến nỗi mà vẫn có những cái ông lừa bịp nữa. Quý vị chắc nhớ cái chuyện mà ông là thợ sửa ống nước mà ông xưng ông là người Tây Tạng, ông bị bắt đi, ông là Đạt Ma Tây Tạng rồi đủ thứ hết. Hồi như hồi trước tôi có kể chuyện quý vị rồi, thì khi ông đó người ta vẫn tin tưởng, bởi vì không có ai lên Tây Tạng được hết. Bây giờ thì thôi, Tây Tạng lên cũng đi, mình đi cũng như là mình đi qua mấy xứ kia thôi, chẳng có gì hết. Nhưng mà ngày xưa đó là không thể lên được. Thành ra quý vị thấy ở đây tâm vọng tưởng kiên cố làm cội gốc. Cái vọng tưởng vẫn kiên cố, thành ra mình nhiều khi mình vẫn tưởng sai lầm mà quý vị. Ví dụ mình nghe một người nào dạy mình về thiền, dạy mình về tịnh độ, dạy mình về cái kinh nào đó, rồi mình nghe theo họ, mình nghe luôn luôn, bao giờ tôi cũng nói với quý vị nghe một người thì phải nghe hai người, phải nghe ba người, rồi so sánh. Đừng có bao giờ nghe một người hết. Cái đó là từ hồi nhỏ tôi đã học chương trình Ta Be đó. Thì cái đó văn hóa Pháp mới dạy thôi chứ không có gì. Trong cái quyển tự điển Larousse, quý vị nhớ không? Tôi kia Larousse Illustré ngày xưa, quyển sách đó, thì ở cái phần giữa của nó có những cái trang màu đỏ. Thật ra nó phải màu đỏ, nó màu hồng đậm thôi. Thì trang đó là toàn là những cái câu mà danh ngôn cả. Thì hồi trước tôi kể cho quý vị nghe rồi, cái câu danh ngôn mà tôi thích ở trong đó là câu Latin, chữ Latin thôi. Timo hominem unius libri. Tức là tôi sợ người chỉ có một cuốn sách. Tức là cái ông đó, ông chỉ có một quyển sách thôi, mà ông cứ theo cái quyển sách đó, cứ theo, tôi chỉ đọc kinh Pháp Hoa thôi, tôi theo Pháp Hoa thôi, tôi không theo một cái kinh nào khác hết, tôi không nghe một cái gì khác nữa, là tôi sẽ chết. Thì quý vị, nó không giống ai hết. Nó thành ra như lần Nhật Liên Tôn ở bên Nhật, mà bị ông vua đó, ông hoàng đế Nhật đó, ông trừ khử, ông giết đó. Nhật Liên Tôn là xém bị suýt nữa, bị chặt đầu. Ông Nhật Liên đó, quý vị, tức là ngày thiền sư Nhật Liên là ông sắp bị vua chặt đầu, chịu không nổi cái ông này, ông lì lợm quá, thế thôi. Nhưng mà khi mà mình biết được hai, biết được ba, thì lúc đó mình cởi mở hơn, mình có thể thông cảm hơn, mình dễ hiểu hơn. Cũng giống như quý vị thấy, mình là Phật tử, mình biết tịnh độ, mình biết niệm Phật, mình biết ngồi thiền, mình biết tụng kinh, mình biết mình ngồi quán, thì lúc đó mình khỏe vô cùng. Bây giờ mình vô, bây giờ người ta có đàn áp, người ta nói cấm không được đi chùa nữa, thì thôi tôi ở nhà tôi niệm Phật. Ai cấm mình, phải không? Hoặc nếu mà nó ra ngoài nó thấy thì thôi mình ở trong bụng mình quát, thế thôi. Người ta không thấy mình nữa, người ta không thấy mình sinh hoạt cái gì, người ta không thấy được. Thì ra quý vị thấy mình sinh hoạt rất là thoải mái. Cái người Phật tử nó sinh hoạt rất là thoải mái, không cần phải phô trương ra ngoài, giống như các tôn giáo khác. Nhưng mà quý vị thấy ở đây là bởi vì quán sát chỗ sở do thì vọng tưởng kiên cố làm cội gốc. Vọng tưởng mà là vọng tưởng kiên cố nữa, lúc mình ù lì mình không chịu nổi nữa, thì lúc đó là hỏng, cái sắc ấm của mình nó sẽ làm thành, nó thành ma. Anan, trong chỗ định cứu xét tinh dòng màu sáng thì tứ đại không ràng buộc, trong giây phút thân khỏi bị ngăn ngại. Đó là tinh minh lan ra cảnh, nhờ công dụng mới tạm đắc như thế, nhưng chưa chứng thánh. À, quý vị thấy, tức là tứ đại, mình thấy làm như là tứ đại không bị ràng buộc. Trong giây lát đó thì thân không có bị, thân không bị ngăn ngại, đó là tinh minh lan ra cảnh. Tức là trong chỗ định đó, lúc mà mình ngồi thiền định rồi ấy, mình thấy làm như người nó nhẹ, nhẹ lưng lưng, hoặc thấy cái tâm mình nó sáng suốt ra, thì lúc đó Đức Phật giảng đó là tinh minh lan ra cảnh, nhờ công dụng mới tạm đắc như thế, nhưng chưa chứng thánh, không nên mống thánh tâm danh gọi cảnh giới lành. Nếu tưởng là thánh giải thì bị đám tà dẫn dụ. Rõ rệt ha. Tức là tới lúc đó mà mình thấy, ủa trong sạch, thấy nhẹ nhàng quá, thấy sáng suốt. Mình ngồi mình thiền định, mình ngồi thiền, bảo tôi ngồi thiền, cái sáng là thấy được cái này, tôi thấy được cái kia. Thì cái đó là bị ma nó dẫn dụ. Bởi vì làm sao, bởi vì Đức Phật nói rõ rệt ở đây, tức là tại vì mình trong sạch, lúc mình lan ra cái cảnh ở ngoài, thành ra mình thấy rõ hơn thế thôi. Thấy rõ hơn thôi chứ không phải là cái gì hết, không phải là cái phép gì. Nếu mà mình nghĩ là cái đó là phép, cái đó là mình chứng đắc một cái gì đó, thì tức là mình bị ma nó dẫn dụ rồi. Thì mình tưởng đâu là mình thấy thật, thấy cảnh ma mà mình thấy, mình tưởng đâu là cảnh thật. A Nan lại dùng tâm ấy cứu xét thuần tịnh, màu sáng rõ thấu cả thân thể, thoạt nhiên từ trong thân bắt ra những sên lãi mà thân vẫn bình an, đó là tinh minh lan ra thân thể, nhờ tịnh hạnh mới tạm đặng như thế, nhưng chưa chứng thánh, không nên mống thánh tâm danh gọi cảnh giới lành. Nếu tưởng là thánh giải thì bị đám tà dẫn dụ. Tức là ví dụ lúc tới lúc đó, đó mình ngồi định lâu, cái mình thấy được cả những cái sên lãi trong người, mình lấy ra được những cái dầu giấy trong người, mình lấy ra hết được, thì mình tưởng đâu là mình có phép, có thần thông được như vậy. Mình thấy rõ rệt là mình có thể mình lấy ra được cái gì, phải không quý vị? Thấy có thể nếu mà quý vị chưa ngồi thiền định thì không, tôi không nói gì, mà quý vị ngồi thiền lâu ngày, nhất là mấy ông ngồi thiền phép những bây giờ người ta làm ấy, thì nó dễ bị những cảnh đó lắm. Chính tôi cũng thấy nhưng phải lâu, thì lúc đầu tôi cũng tưởng như vậy, thì mình cũng sợ. Nó thật tình là ngày xưa nó được một cái là tôi cũng bị người ta hăm he đó, nó có chừng nó thiền là tẩu hỏa nhập ma, thì ra mình cũng sợ, thấy cái gì nó rồi đổi cái thì đi cố vấn liền. Mà cố vấn bên Mỹ, mà Mỹ nói xin lỗi quý vị, chứ Mỹ cả trớn, xin lỗi nói cả trớn cũng tội, nhiều người người ta cũng giỏi dữ lắm mà người ta không có đưa cái tên tuổi người ta ra ngoài, người ta thực hành rồi thôi, thực hành rồi người ta tu tập, rồi người ta chỉ cho mình những cái sự nào mà người ta đã trải qua rồi, cái gì người ta trải qua rồi thì người ta nói cho mình nghe, cái gì người ta chưa trải qua thì người ta không nói, hoặc người ta nói tôi không biết, ông đi ông tìm thằng cha mày nè. À, tôi có nghe nói thằng cha này nó biết cái đó, thì mình lên email qua đó rồi họ lên. Thường thường á thì mấy người đó người ta không trả lời mình đâu, nhưng mà nếu mà mình nói là cái ông này nếu ông giới thiệu tôi hôm qua thì người ta trả lời liền. Thế tự mình nói chuyện với họ, họ nhiệt tình, vì đời có nhiều người người ta ưa phá đó quý vị. Thành ra đây mình thấy lúc đầu tiên thì mình mới thấy, tức là mình thấy nó yên lành thôi, rồi mình thấy nó trong sạch sáng suốt hết, thì mình đừng có nghĩ là mình chứng thánh, mình chứng quả gì không phải, mình chưa có chứng gì hết trơn, mà tại vì mình ngồi lâu mình định được thì cái sự định đó nó lan ra chung quanh thôi, nó yên tĩnh nó lan ra chung quanh, có thế thôi chứ không phải gì khác hết. Thì mình đừng có nghĩ là mình chứng thánh, mình thành thánh. Rồi tới giai đoạn thứ hai là không những là mình ngồi lâu nó đã yên, mà mình lại còn thấy được cái cơ thể mình nó trong suốt, rồi mình thấy là mình những cái đồ dơ giấy trong người mình á, xen lại cái gì đó mình có thể bắt nó ra, mình bỏ ra ngoài được. Ai bắt được như vậy phải không quý vị? Mà mình thấy rõ rồi, mình có thể mình làm được như vậy. Cái đó là trường hợp mấy cái ông ngồi thiền lâu, ông ngồi ông nghĩ như vậy, ông thấy như vậy, rồi ông tưởng đâu là ông chứng quả. Trời, bây giờ mình chứng cái gì đây, mình giỏi quá rồi, mình làm thì không phải, Đức Phật nói không phải. Lại dùng tâm ấy cứu xét tinh giống cả trong ngoài, trừ ra sắc thân còn bao nhiêu hồn phách ý chí tinh thần bấy giờ giao tiếp lẫn nhau, làm tân chủ hoặc nghe tiếng pháp giữa hư không hoặc ở mười phương đồng khai mở mật nghĩa, đó là tinh thần hồn phách thay nhau ly hiệp thành tựu giống lành mới tạm đặt như thế, nhưng cũng chưa chứng thánh, không nên mống thánh tâm danh gọi cảnh giới lành. Nếu tưởng là thánh giải thì bị đám tà dẫn dụ. Tức là tới giai đoạn thứ ba rồi thì lúc ấy mình thấy cả không những là cái cơ thể của mình với hồn phách của mình á, nó đều giao tiếp lẫn nhau, nó đều ra ngoài, mình thấy hồn xác của mình ra, giống như ngày xưa mà tôi kể cho quý vị đó, mình ngồi thiền lâu ngày của mình có thể xuất hồn được, mình xuất hồn được quý vị, mình thấy như vậy mình xuất hồn, rồi mình nghĩ là mình xuất hồn được thật, có thể là nó thật mình không biết được chuyện đó, nhưng mà nếu mình thấy xuất hồn thì mình chỉ nói là tôi xuất hồn thế thôi. Chứ còn nếu mà mình xuất hồn xong mình nghĩ trời ơi giỏi quá, bây giờ tôi thành ông này rồi, tôi thành cái đấng là sai. Rồi lúc đó mình đi ra ngoài mình nói với người ta, mình nói phải cúng dường tôi để làm cái này, tôi mới chỉ cho mấy người thế này thế kia là không được, bởi vì mình không có chứng cái gì hết mà mình nghĩ là mình thành chứng thánh giải ấy, thì lúc đó sẽ bị đám tà nó dẫn dụ mình thành ra đệ tử của ma. Giống như bây giờ quý vị thấy rõ, đừng có bao giờ hễ mà họ xưng là đệ tử ông này ông kia chặt nó liền, đừng có nói nữa. Mình là đệ tử của Phật thế thôi, không có đệ tử của thằng cha con mẹ nào hết trơn. Quý vị nên nhớ được đó, bởi vì một thằng cha một con mẹ nào nó xưng nó là thầy, nó là cô, nó là ông gì ông nọ, thì Lô La Sát thì kệ nó, nó vẫn là chỉ là đệ tử của Phật thôi. Tại sao quý vị phải đi mà làm đệ tử của một ông đệ tử của một ông Phật khác nữa? Quý vị là đệ tử của Phật thì quý vị là đệ tử của Phật, cũng đồng với nó thế thôi. Chứ còn nó nói cái gì đó nó cũng bị ma làm, rõ rệt là nó bị ma làm mà nó không biết, tội nghiệp nó. Quý vị, Phật nói rõ rệt trong này đấy, nhưng cũng chưa chứng thánh, không nên mong thánh tâm dây gọi cảnh giới lành, nên tưởng là thánh giải thì đám tà dẫn dụng. Đúng như bây giờ có ông nào đó ông mà ông nói ông đi chữa bệnh, quý vị, tôi nhìn video trời ơi, vô cái chùa chữa bệnh tưởng chữa cái gì đâu, ông vô ông bẻ tay bẻ chân ra không, chẳng chữa được cái bệnh gì hết. Người ta bệnh thì ví dụ như bây giờ như tim tôi đi, bây giờ tôi gắn máy, bây giờ nói vô ông làm sao ông chữa bệnh làm cho tôi, để cho tim tôi nó đập lại cho nó đều khỏi cần gắn máy, chẳng có thấy trường hợp nào, toàn nó đi cà quẹo vô cái ông bẻ này ông bẻ qua kia xong rồi đi ra thế thôi. Tôi vẫn ngồi xe lăn đi ra như thường, chẳng có gì hết. Chứ còn tôi nói thật xin lỗi quý vị, chứ mấy ông Mỹ á, coi mấy ông mục sư Mỹ á, xách nạn lên rồi ngồi trên xe lăn lên trên, nói ông uống bà la một cái, ông ít vô đầu một cái quăng cả xe lăn chạy nhảy tùm lum đó. Quý vị thấy hoài gì phải không? Chủ nhật á, bữa nay chủ nhật nữa quý vị, lên coi mấy đài mà mấy ông mục sư ông ấy làm phép á, thiếu gì có những không phải mục sư nào cũng làm phép, nhưng mà có những cái hạng mục sư đó chuyên môn họ làm phép rồi. Cái ông ấy là chuyên môn rồi, xong rồi gửi giấy cho ông ấy, biên thư cho ông ấy, thì ông sẽ tức là ông sẽ cầu nguyện cho mình thì cho mình hết cái bệnh đó mà ông ở ngoài xa thần giao khách cảm người ta cũng làm. Thì là những cái hạng đó mà quý vị thấy ở đây cũng không phải là chỉ có trong đạo Phật mình mới có đâu, ma nó làm mọi chỗ hết. Thì bị đám tà dẫn dụ lại dùng tâm ấy lóng sạch thấu triệt, bên trong hào quang phát hiện tỏ dạng mười phương. À thì có một quý vị, tức là lúc mà mình thấy, tức là mình phát hào quang ra, biến thành sắc diêm phù đàn. Diêm phù đàn tức là vàng, diêm phù đàn đó, tôi biến thành sắc vàng ròng á, chứ không phải là hào quang mà tầm thường đâu. Tất cả mọi hữu tình đều hóa làm Như Lai. Phật thấy bây giờ Phật Tỳ Lô Giá Na ngồi đài thiên quang, có 1000 Phật vi nhiễu trăm ức quốc độ, cùng hoa sen đồng xuất hiện. Đó là tâm hồn linh thông, tỏ ngộ, sở nhiễm tâm quang cứu xét, soi các thế giới mới tạm đặt như thế. Nhưng phương chưa chứng thánh, không nên móng thánh tâm, danh gọi cảnh giới lành, nếu tưởng là thánh giải thì bị đám tà dẫn dụ. Này thì quý vị thấy rõ rồi, cái gì của ông xưa Bồ Tát Mã Minh ông nói, ông ấy thử không nói, rồi Ma Ba Tuần nói bây giờ con là Phật mà con giả làm Phật thôi, ngài mà thấy Phật thì ngài đừng có lạy. Mà quả nhiên ông thấy Phật, cái ông hết hồn ông lạy hết, vì ông tưởng ông thấy Phật thật, nhưng mà cái đó là Ma Ba Tuần nó làm, nó hóa ra Phật rồi nó theo sau một đống những cái ông khác chắp tay đi sau nữa. Thì ông Mã Minh ông sợ quá, ông thấy rõ rệt là Phật, rõ rệt là Phật hiện ra mình, thì ông cúi xuống lạy mà ông về đó ông lạy ma. Quý vị nhớ chuyện đó gì phải không? Đó, thành ra quý vị phải cẩn thận những cái này. Lúc mà mình thấy, dù là bây giờ mình ngồi mình xong, mình ngồi định rồi xong rồi mình thấy hào quang, thành ra ngồi thiền đó quý vị, nó nhiều cái nguy hiểm lắm, chứ không phải đơn giản. Ngồi thiền không phải tức là chỉ ngồi mình yên không đâu, mà thiền mà nhất là quý vị gặp cái thứ thiền mà nó cái bằng nó mở luân xa là kẹt lắm. Nó không có mở luân xa của quý vị, 7 luân xa của quý vị nó không thể mở được, xin lỗi quý vị. 7 luân xa nó theo cái y học của Tây Tạng, tức là thay vì những cái kinh mạch ở bên Trung Quốc á, thì bên Tây Tạng đó họ có những cái luân xa. Luân xa tức là một cái điểm tập trung của những cái cơ quan ở cái vùng đó, thì họ chia ra trong người mình 7 vùng, thì 7 vùng vậy thôi. Còn cái kia họ mở ra lần sau, không phải họ mở, nhưng mà họ dùng cái lưu thuật đó để mà họ mở cái huyệt của quý vị trên đầu á, huyệt trên đầu rồi xong rồi cho con ma nó vào trong đó. Và khi con ma nó vào trong người quý vị rồi, nó sẽ nhập, nó sẽ chiếm cái cơ thể của quý vị. Quý vị hiểu lắm, quý vị không tin thôi, chuyện đó không ai tin đó. Ví dụ tôi bác sĩ tôi mới nói chuyện đó, chuyện vậy nó chuyện tào lao, tao đâu có tin mấy cái đó. Nhưng mà sự thật là nó có xảy ra được, là những cái người mà họ tin tưởng như vậy họ sẽ bị, họ sẽ bị nóng. Giống như ở bên đạo Chúa đó thì họ phải exorcism, tức là họ phải trục quỷ nó ra, vì con quỷ nó vào trong người ấy. Thì cái hạng đó là không nên, rất là nguy hiểm quý vị, con đó là quý vị chết, sống chết đó, chứ không phải đùa đâu. Thì đừng có làm những cái trò đó, tuyệt đối không có chơi những cái trò đó được. Quý vị chưa đủ sức để mà chống con ma đó đâu. Thì đừng có làm những cái trò đó. Người ta ngoài, những người tu mật tông mà tu lâu thì người ta nhìn, người ta thấy liền, người ta thấy liền cái người đó bị có con ma nó nằm trong đó, biết rõ rệt chứ, thấy rõ rệt như vậy. Nhưng mà nói thì người ta không tin được, mà chưa chắc người ta đủ sức để người ta trục cái con ma đó ra quý vị. Bởi vì chính mình đã để cho người ta nhét cái con ma đó vô mình mà, chứ đâu phải là ở ngoài nó chạy vô được quý vị. Không phải đâu, mình mời nó vào thì nó mới vào. Thì nó rất là cẩn thận với nó, rất là cẩn thận. Quý vị thấy rõ rệt không? Ở đây đó, từ phát hào quang như nữa, rồi mình tưởng đâu là mình thấy rõ, mà mình thấy. Có người ví dụ bây giờ mình phát hào quang thì mình nhìn thấy cái số buổi chiều nay nó sổ ra số mấy nè, mình thấy nữa. Mình nói người ta cạo số 921 chẳng hạn, chiều nay cạo ra cho nó trúng cái số bao nhiêu đó. Về người ta cạo trúng thật, thế là quý vị biết bao nhiêu nữa. Coi như khỏi mất công đi làm nữa phải không? Lại dùng tâm ấy cứu xét tinh đồng màu nhiệm sáng tỏ, quan sát không ngừng, đàn áp hàng phục, ngăn dứt quá phận. Bây giờ họ thấy mười phương hư không thành sắc thất bảo hộ hoặc bá bảo hộ, đồng thời phổ biến không ngăn ngại nhau, xanh vàng đỏ trắng mọi thứ đều hiện. Đó là công lực đàn áp quá phận mới tạm đặt như thế, nhưng chưa chứng thánh. Không nên móng thánh tâm danh gọi cảnh giới lành, nếu tưởng là cảnh giới lành thì bị đám tà dẫn dụ. Tức là lúc tới một giai đoạn nữa thì quý vị không những là chỉ phát hào quang không, mà quý vị thấy tất cả những thành ra những sắc thất bảo, tức là xanh vàng đỏ trắng đen gì đó, đủ màu hết. Hoặc là bá bảo nữa, tức là đủ màu đủ sắc hết, đủ thứ hết. Thế nên mình lúc mà mình nhìn thấy là mình thấy mình dường làm như mình đã hóa vào trong vũ trụ. Nhiều người ta tin tưởng như vậy quý vị, và người ta thấy như vậy. Mà nếu mà mình nói người ta là ông bị ma nó làm, cái đó là một tưởng thôi quý vị, chứ không phải là cái gì họ không tin. Nhưng mà đây là Đức Phật nói, đã nói từ trước rồi, rõ rệt. Đừng, đó là công lực đàn áp quá phận. Tức là lúc đó mình ngồi mình đè nén những cái vọng tưởng khác, thì nó chỉ còn có một cái, lúc đó nó phát triển lớn ra thì mình thấy nó như vậy thôi. Nhưng mà nó vẫn là một vọng tưởng. Nếu mà mình không thấy nó là vọng tưởng, mà mình tưởng đâu là mình chứng thánh á, thì lúc nó sẽ bị ma nó dẫn dụ, bị đám tà dẫn dụ. Đức Phật nói là đám tà dẫn dụ, tức là nó sẽ lôi mình đi chỗ khác. Lúc đầu mình không có phải mình ma đâu, mình cũng chẳng nói gì nữa. Trời, tôi đâu có lấy tiền của ai đâu, tôi không có làm gì nữa, tốt lắm, trời ơi. Mình nghe vậy thì tưởng đâu nhiều ông thánh phải không? Nhưng mà thánh gì mà lưu manh dữ vậy trời. Thành ra quý vị thấy rõ điểm đó. Đã nói, đã thấy như vậy, Đức Phật dạy như vậy mà còn cãi nữa, thôi tôi cũng hết biết. Bởi vì Đức Phật đã thấy trước, Đức Phật chỉ cho. Như ông Anan ở đấy, Đức Phật chỉ nói ông dâm là ông sẽ bị không được, chỉ câu đấy không. Quý vị thấy mình thì như bà Vãi Bảo Liên Hương hôm nay nói vậy, dâm thì có gì đó mà hại người ta, hai bên đều sung sướng hết thì đâu có gì mà hại. À, mà như vậy rốt cục tới bà bị cái lửa dữ nó đốt. Và quý vị thấy, thì Đức Phật đã thấy trước, Đức Phật đã chỉ. Ông Phật cũng có ba bà vợ lần, sao mà không biết chuyện dâm được quý vị. Ba bà vợ không kể những là những cái cung khác gì nữa, ông có kinh nghiệm rồi, kinh nghiệm về sắc thân ông phải có, ông chỉ cho quý vị. Mà quý vị không nghe thì thôi, nghe ai bây giờ, phải không? Nếu mà quý vị nói ông Phật này ông biết độc thân, ông biết cái gì đâu, bị đặt ông đi xúi người ta rồi ở mình, thì thôi mình nói đi. Đằng này không, ông có vợ rồi, nhiều vợ nữa, mà ông còn chỉ cho mình. Ông chỉ cho mình, ông nói không được đâu, các con lậm vô là chết đấy. Mà mình không tin, không tin thì mình ngu quá thôi, dám chịu, phải không? Cái Phật chỉ rất là rõ. Nhiều người ta biết đâu có chỉ, hoặc người ta giấu đi, người ta không nói những chuyện đó. Lại dùng tâm ấy cứu xét tinh dòng sáng suốt không loạn, hoặc giữa đêm trong nhà tối thấy rõ các vật như ở ban ngày. À, cái này còn hành dữ nha quý vị. Cái này là tôi thấy rồi đó, xin lỗi, tôi thấy rồi. À, thấy rõ các vật ở ban ngày, các vật cũng y nguyên, đó là tâm chính chắn màu nhiệm, thấy sáng các chỗ u ám mới tạp đặng như thế, nhưng chưa chứng thánh, không nên móng tâm danh gọi cảnh giới lành, nếu tưởng là thánh giải thì bị đám tà dẫn dụ. Thật ra nếu mà mình thấy như vậy rồi, mình tưởng đâu là mình chứng cái quả gì á, hoặc là mình thành cái ông này ông nọ, là mình sẽ bị đừng có làm vậy. Đức Phật nói rõ rệt như vậy, đừng có nghĩ như vậy, đừng có suy nghĩ như vậy, bởi vì con mà suy nghĩ như vậy, con sẽ bị theo cái đám tà nó dẫn dụ đi, nó làm con sẽ làm chuyện bệnh. Mà sự thật là mình sẽ bị chuyện bệnh, bởi vì lúc đó mình khoái mê. Ban đêm mà quý vị ngồi, quý vị không cần biết, quý vị không cần mở mắt nữa, nhắm mắt về mà quý vị thấy rõ ấy. Thích không? Thích chứ phải không? Thì không những vậy, xong rồi ngồi cái lưng cái tự nhiên cái mình xuất hồn, mình bay lên trên, mình thấy mình ở trên đó, mình thấy cái nhà này, thấy nhà kia, gì vậy tôi nói. Thì lúc đó mình dòm thấy cái đó. Lúc đó nếu mà mình nghĩ là mình giỏi quá, trời, mình thấy rõ này, thấy không? Mình thấy được, thì lúc đó là mình bị đánh tài nó dẫn dụ. Mình chỉ tại vì mình dần, hoặc là tại vì mình tu tịnh minh, rồi nó lan ra thì mình thấy như vậy thôi. Thì mình thấy vậy, mình biết là mình thấy vậy thế thôi. Đừng có kết luận. Rồi xong. Lại dùng thân ấy thấu triệt viên dung, bốn vóc đồng như thảo mộc, lửa đốt, dao cắt mà không biết, lửa năng thiêu cũng không nóng, dao cắt ngay thịt như đốn cây. Đó là trần cảnh và sắc tứ đại đều sạch hết, chỉ một hướng thuần chân mới tạm đặng như thế, nhưng chưa chứng thánh, không nên móng thánh tâm danh gọi cảnh giới lành, nếu tưởng là thánh giải thì bị đám tà dẫn dụ. Cái này thì tôi chưa bao giờ tới, nhưng mà quý vị sẽ tới, hoặc là tôi sẽ có thể ngày nào đó mình sẽ tu, mình sẽ tới cái đó được. Mình tới đó thì mình sẽ thấy làm như là mình làm như là cái gì đó, là một cái nhân vật khác. Dao chặt mình không đứt, mình làm cái gì mình cũng đau hết. Mình thấy mình là thành Bồ Tát những gì nữa, phải không? Những sống. Nếu mà mình nghĩ như vậy thì mình sẽ bị đám tà dẫn dụ. Tại sao? Tại vì đây Đức Phật nói rằng, bởi vì đó là trần cảnh và sắc tứ đại đều sạch hết, chỉ một hướng thuần chân, tức là cái trần cảnh và tứ đại nó đều có hợp với nhau hết, nó hợp với nhau xong rồi bây giờ nó tiêu diệt hết. Quý vị biết tôi phục ông Phật này hay quá, vì ông ấy nói như vậy nó giống hệt như là cái đạo Master vậy. Biết cái đó không? Bởi vì cái lý thuyết của họ đó là khi nào những cái phần âm phần dương, mình là hai bên, hôm trước mình nói rồi phải không, nó có cái parallel world, tức là cái thế giới song song, bên đây có ông Đức, bên này có ông Đức, ông Đức ở bên thế giới bên kia, ông Đức ở thế giới bên này, hai ông đứng ở đây, ông này cũng đứng ở trên cái chùa Hải Đức phía bên kia, ông này đứng chùa Hải Đức phía bên đây nói chuyện với Phật tử. Nhưng mà ông Đức này mà thò tay qua sờ ông Đức kia một cái là nó chết liền tại chỗ, tiêu diệt liền. Quý vị biết cái lý thuyết đó gì không? Sao đến thấy cái trơn này trời. Học một chút xíu physics đi. Physics tức là vật lý. Vật lý bây giờ trên thế giới nhưng người ta đó, nó là cái căn bản của tất cả cái sự thành lập vũ trụ, quý vị. Mình không biết đó, thì con cái của mình bây giờ nó cũng coi mình ra cái gì đâu. Mình nói chuyện ra không được. Giống như bây giờ hầu hết tụi nó tin tưởng mình là cái năng lực thôi. Mình chỉ là cái năng lực energy thế thôi, không có một cái xác thân nào rồi. Nó tin tưởng như vậy. Và cái physics ở trong trường đại học bây giờ cũng nó dạy như vậy, nó dạy người ta như vậy. Nếu mà mình nói không được như vậy thì mình thuộc cái loại gì đâu, thuộc cái loại như bằng lạc hậu gì đó, không biết. Thế mình phải biết như vậy. Ở đây thấy quý vị thấy trần cảnh và sắc tứ đại đều sạch, tướng thần chân, tức là tất cả nó đều thành ra như vậy hết. Tại bên này mà đụng bên kia là nó triệt tiêu hết. Ngày xưa lúc mà quý vị nhớ, lúc mà người ta chế ra cái lý thuyết về Big Bang, người ta nói chỉ có trong một phần mấy giây đồng hồ mà nó đụng một cái, nó nổ một cái rồi nó lan ra, nó phát triển, nó thành cả thế giới vũ trụ nhiều. Thì lúc ấy người ta chịu không nổi, người ta không ạ? Thì nó ở đâu mà nó ra cái đó? Cả thế giới vũ trụ này quý vị nhìn lên đâu phải là chỉ có một mình. Nhìn lên thì những cái Hubble Telescope nhìn lên một cái, ui cha ơi, nó cả tỷ thế giới vũ trụ thiên hà khác nhau nữa. Chứ đâu phải chỉ có một quả đất mình. Thì chắc chắn là có những cái sự sống khác nữa, chắc chắn có những cái thế giới khác nữa. Thì những thế giới khác nữa ở đó, nó ở đâu nó ra? Đâu phải tự nhiên nó nổ đùng cái nó phát triển nó ra được. Thành ra người ta lại có cái lý thuyết về Dark Matter, quý vị biết rồi thì phải không? Hôm trước mình nói rồi, tức là bên âm bên dương nó có sẵn đó rồi, chứ không phải là không. Chứ là trên thế giới này nó hồi trước nó có sẵn đó rồi, nhưng mà nó không hiện ra thôi. Khi nào mà nó có mất sự quân bình, tức là một bên âm bên dương mà nó không đồng nhau, ví dụ 1 tỷ là 1 dương, 1 tỷ âm, thì lập tức là nó đổ ra, nó hiện được sơn hà đại địa hết. Thì lúc đó cái lý thuyết đó của người ta là lý thuyết về boson, hôm trước mình nói rồi phải không, tức là cái lý thuyết về cái gauss particle, hoặc là cái phân tử mình kêu bằng cái hạt Higgs ấy. Quý vị nhớ gì phải không, hôm trước mình mới nói đây, mình nói thành ra ở bên Âu Châu, bên Thụy Sĩ đó, họ mới xây một cái cyclotron. Cyclotron tức là một cái vòng lớn, cái vòng tròn 7 mai, đường kính 7 mai, kinh khủng như vậy. Để làm chi, nó là những cái cục nam châm thôi, rồi nó để một cái phân tử ở trong nó, rồi nó kích xúc, nó tăng tốc cho cái đó, nó đạt gần đến tốc độ ánh sáng. Khi gần đến tốc độ ánh sáng rồi, nó cho va vào một cái chất gì đó, thì lúc chất nó vỡ ra, nó tan ra, nó sẽ phát ra những cái hạt nữa. Thì người ta hy vọng người ta kiếm được cái hạt boson ở trong đó, tức là cái hạt Higgs trong đó. Thì năm 2009 lúc mà nó đang cho chạy cái đó và nó cho va vào một cái, thì nó nổ đùng cái cyclotron ở bên Thụy Sĩ. Quý vị nhớ tôi gì phải không? Cái đó tin nó là rúng động thế giới, trên rúng động thế giới. Thì lúc đó người ta mới nghĩ cái đó nó không làm sao nó nổ được, nó chỉ là một cái hạt, tức là mọi quý vị biết một cái hạt tức là một cái particle nó nhỏ chút xíu à, mà nó quay với tốc độ kinh khủng thật, nhưng mà nó quay ở trong một cái vòng tròn vậy thôi. Thì tại sao mà nó nổ được? Nó đâu có chất nổ gì đâu, mà nó nổ tát đành cái đó, quý vị biết. Thì nên người ta phải xây lại cái đó, đã phải xây lại cái đó. Thì lúc đó người ta mới nói tới cái, người ta càng tin chắc thêm vào cái lý thuyết của đạo Master. À, quý vị thành dân, vì sau cái ông Dan Brown đó, ông mới viết cái quyển tiểu thuyết đó, quý vị nhớ không? Quyển tiểu thuyết này ông nói là trong cái chất đó, thành ra nó mới dùng cái đó để mai mốt đó, nó dùng để nó chế tạo cái bom trên thế giới này. Cái bom boson đó thì nó nổ một cái là cả vũ trụ này tan tành, chứ không phải vừa, mà nó không có dùng gì hết, chỉ một chút xíu vật chất vậy thôi, mà nó có thể nó làm được. Thì cái đó là lý thuyết, cái chuyện tiểu thuyết của ông Dan Brown. Dan Brown mà ông chắc quý vị biết gì phải không, nổi tiếng dữ lắm, cách đây chừng mấy năm thôi, ông làm mấy phim, ông viết mấy bộ sách nữa, Da Vinci Code gì nữa, chắc quý vị biết. Thông thì bây giờ, tức là tất cả những cái đó bây giờ nó đang phát lộ ra. Tại sao Đức Phật nói ở đây chỗ này là đó là trần cảnh và sắc tứ đại đều sạch hết, thành ra lúc mới lộ ra được như vậy. Tại sao Đức Phật nói như vậy được? Trần cảnh và tứ đại, trần cảnh và sắc tứ đại, sắc tứ đại, sắc của tứ đại, tức là cái tứ đại của mình ấy, thì nó hợp, nó là cái căn bản của tất cả vũ trụ gì phải không? Quý vị nhớ học về vũ trụ học Phật giáo đó, về học lại cái chương thứ hai đó, chương thứ hai trang 48 trở đi đó, về đọc lại đi, trời ơi, học xong rồi bỏ lại cho thầy hết trơn chết. Học phải nhớ, quý vị nhớ đi, không nhớ thì làm ơn về đọc trở lại. Bởi vì cái vũ trụ học Phật giáo ấy, nó là cái căn bản của cái kiến thức Phật giáo bây giờ trên thế giới. Quý vị thấy những người Thái Lan, những người gì đó mà người ta có học, những Phật tử trên đó là người ta biết về cái đó hết. Người ta biết bao nhiêu tầng trời, bao nhiêu tầng địa ngục, bao nhiêu những cái gì, cơ thể mình ở đâu ra. Tại sao mà mình nói là sắc ấm, tại sao mình nói như vậy? Cái đó là cái giáo trình của đại học, nó không phải nó cao quá, khó lắm. Bởi vì quý vị đã học rồi, về nhớ đọc trở lại đi, thành ra mình mới nhớ lại được cái tứ đại. Tại sao Đức Phật nói trong này được? Lại dùng tâm ấy thấu triệt viên dung bốn vóc, đồng như thảo mộc lửa đốt, dao cắt không sáng, lửa sáng thiếu không đọc. Cái này mình đã nói rồi. Thì cái lúc đó mình thấy làm như là mình không chết được nữa. Lúc mình thấy là mình, lúc là mình thân mình thành giống như là thần, là thánh. Thành ra lúc đó là phải cẩn thận, bởi vì lúc đó mình có thể bị tà ma dẫn dụ. Lại dùng tâm ấy thành tựu trong sạch, lấm công tịnh tâm, Phật thấy mười phương núi sông đất bằng đều thành cõi Phật. À, cái này còn hay nữa, tức là mình thấy mình lên cõi Phật này, đầy đủ thất bảo chiếu sáng khắp nơi, lại thấy hằng xa Như Lai, khắp hư không giới lầu đài hoa lệ, ngó xuống thấy địa ngục, trông lên thấy thiên cung, không điều chướng ngại. Đó là nhờ tư tưởng ưa thánh chán phàm, lâu ngày thành tựu, chớ chưa chứng thánh, không nên mống thánh tâm, danh gọi cảnh giới lành, nếu cho là thánh giải thì bị đám tà dẫn dụ. À, tức là tại vì mình cái này mình tu lâu ngày rồi, mình ưa thánh chán phàm, tức là mình ưa, mình muốn về cõi Phật, mình không muốn ở cõi trời, cõi trần gian nữa, mà mình phải chán thật. Nếu mà mình chán thật đó thì mình tu thật, rồi mình thấy như vậy, thấy cảnh đó thật, thấy cảnh đó thật thì là tại vì mình bị, đúng ra thì mình nói như trong y khoa đó, là những người người ta bị ám ảnh, bị obsessed, bị ám ảnh thì mình thấy cái đó nó hiện ra thôi. Nhưng mà mình thấy Như Lai thấy ông Phật như thế này, quý vị thấy này, nó vẫn khác, là bởi vì mình thấy ông Phật của mình, quý vị hiểu được đó, tức là mình thấy cái ông Phật mập, ông Phật đúng ngồi vậy, và thấy bà Bồ Tát Quán Thế Âm thì là Bồ Tát Quán Thế Âm tươi cười mặt đẹp như hoa thế này, cầm cành dương liễu, chứ không phải là Mahakala. Quý vị thấy rõ không? Tức là Bồ Tát thì có nhiều dạng, nhưng mà mình chỉ thấy cái hạt dạng Bồ Tát của mình chỉ thấy cái dạng Phật của mình thôi. Mình thấy ông Phật A Di Đà đi thì mình thấy ông đứng như vậy, sắc vàng ròng lên, bởi vì hồi nào giờ người ta dạy mình là ông Phật A Di Đà là nó phải vàng, sắc vàng, ông phải đứng như vậy, ông phải thò tay xuống để mà ông tiếp dẫn người ta hay gì đó. Thành ra mình chỉ thấy như vậy thôi, nhưng mà mình thấy những Phật đó, những cái người, lúc đó mình thấy hiện ra là chỉ những cái ông Phật của mình, những cái Bồ Tát của mình, bởi vì trong tâm mình nó hiện ra. Quý vị thấy rõ Đức Phật nói trong này không? Chứ không phải là nó có thật. Nếu mà nó có thật nữa thì làm sao mà nó có thật giống như cái hình mình muốn được, phải không? Quý vị thấy, thành ra cũng giống như hồi tôi hồi nhỏ mắc cười, nhiều khi tôi cũng cãi miếng khoe vậy. Ông đưa ông hình Đức Chúa Giê-xu ra, hình Đức Chúa Giê-xu mà mắt xanh tóc vàng, mà ông người Do Thái mà sao mắt xanh tóc vàng được, ông đâu phải con lai đâu. Mà rõ rệt quý vị thấy người ta vẽ rất là đẹp, Đức Chúa Giê-xu mắt xanh tóc vàng đàng hoàng hết, hình đẹp lắm. Thì đứng còn đưa hai tay lên rồi có cái tim, rồi bị cái vòng gai nhuốm máu, rất là đẹp, nhưng mà nó không giống thật. Bởi vì cái đó là cái hình ảnh mà các ông ấy tưởng tượng ra về Đức Chúa Giê-xu thôi, chứ không phải Đức Chúa Giê-xu thật. Thì ông Phật của quý vị cũng vậy. Nếu mà ông Phật mà quý vị thấy ở trong cái vọng tưởng này á, nó là cái ông Phật của quý vị, chứ nó không phải là ông Phật thật. Quý vị để ý điểm đó. Thành ra bởi vì mình không thấy ông Phật thật, thành ra mình dễ bị đám tà nó dẫn dụ, tức là ma nó giả làm Phật mà mình không biết. Còn cái vọng tưởng của mình ở trong mình ra mà nó vọng tưởng ra nó thành ra Phật thì nó cũng là ma thôi. Thành ra quý vị thấy rõ không? Thành ra gọi là cảnh giới lành nên do thánh giải thì bị đám tà dẫn dụ, là dùng tâm ấy cứu xét sâu xa, thoạt giữa đêm thấy chợ tỉnh đường xá, thân tộc quyến thuộc ở phương xa, hoặc nghe lời nói, đó là do đàn áp tâm mà xuất hiện. Thấy nghe nhiều thứ chứ không phải chứng thánh, không nên mống thánh tâm gọi là cảnh giới lành. Nếu tưởng là thánh giải thì bị đắc tà dẫn dụ, tức là cái này còn hay hơn nữa, khỏi cần dùng cạc gọi điện thoại hết rồi, mà mình nghe nói được mấy, nói chuyện mấy người ở Việt Nam rồi, thấy người ta, thấy nhà cửa làm sao thì mình tưởng tượng nữa, thiếu gì. Có người vậy, tôi nói ban đêm về tôi thấy mẹ tôi chết rồi, mẹ tôi về nói chuyện với tôi thế này thế kia. Thì người khác nói, ồ hay quá, bà về bà ấy chứng minh chuyện này chuyện nọ. Họ thì họ tin vậy, họ để họ tin họ đi. Nhưng mà nếu mà mình nghĩ cái đó là tôi giỏi không, bây giờ tôi có thể có những cái cảm tưởng như vậy, cảm xúc được như vậy, tôi đạt được cái cảnh giới đó, thì là tôi sẽ bị ma nó dẫn dụ, mà sẽ đi theo đường sai. Lại dùng tâm ấy cứu xét tinh rồng, hoặc thấy thiện tri thức biến đổi hình thể bỗng trong giây phút, không nhân chi mà mọi thứ thiện cải, đó là do tà tâm bị quỷ lị mị. À cái này còn nặng ha quý vị, bị quỷ lị mị hoặc thiên ma nhập tâm phúc, không nhận chi mà thuyết pháp thông đạt nghĩa màu nhưng chưa chứng thánh, không được mống thánh tâm mà sự dứt sạch, nếu tưởng là thánh giải thì bị đám tà dẫn dụ. Tức là lúc đó mình tự dưng mình biến đổi hình thể ra, mình có thể thuyết pháp, mình có thể làm cái gì đó. Thì cái này tôi không nói đụng chạm người ta nhiều, nhưng mà sự thật là bây giờ quý vị thấy ở ngoài đó thấy không, lên YouTube là thấy liền, trời ơi thiếu gì. Mấy ông thánh này, bà thánh nọ này, bà nào đó, ông nào đó lên mà thuyết pháp thì lum hết, rồi em bé 5 tuổi thuyết pháp, 3 tuổi thuyết pháp, đủ thứ hết. Thì họ biết vậy, họ nói vậy thôi. Nhưng mà từ lúc mà mình thấy cái đó là Phật nói cái gì đó là mình bị đám tà dẫn dụ. Ở đây nói như họ, Đức Phật nói rõ ràng, đó là do tà tâm bị quỷ lị mị hoặc thiên ma nhập tâm phúc, không nhân chi mà thuyết pháp thông đạt nghĩa màu nhưng chưa chứng thánh. Vì thế không? Nói thì ngon lành lắm, nói bon chân ra, nhưng mà phải điều tra lại, tức là sao phải nhận xét lại. Giống như hồi nãy tôi nói quý vị vậy, cái gì cũng vậy mình phải check 2-3 lần, cứu xét lại. Ông ấy nói như vậy, ông thầy đi nữa ông nói như vậy, Đức Phật nói làm sao, ông Phật ông mới nói trong kinh như thế này, ông thầy ông mới nói trong kinh như thế này, thì mình phải so sánh. Nếu mà cái mà ông thầy ông nói sai với chuyện của Đức Phật nói thì mình phải đánh dấu hỏi liền, chuyện đó nó đúng hay là nó sai, quý vị tin Phật hay là quý vị tin thầy, phải không? bây giờ thiếu gì mấy cái người ở ngoài đó, người ta nói đủ thứ ấy. Rất là hay, rất là giỏi, rất là cái bằng đạo đức, không có gì mình nói sai hết. Nhưng mà đối với mình thôi, đúng cái bụng mình thì mình thấy như vậy. Nhưng mà mình, tại vì mình chưa có cái sự khách quan. Khách quan tức là mình phải thấy rõ như vậy, nó có hợp với lại cái điều Đức Phật dạy không. Nếu mà nó không phải là giống như điều Đức Phật dạy thì đánh dấu hỏi liền, để yên quan bên. Chứ đừng có vội vội vàng có qua email cho người ta, người ta thấy là không thích còn lại khủng này. Tối ngày nói chuyện tầm bệnh bạ, chuyển ba cái đồ tầm bệnh bạ, thấy không? Đã mình đã làm sai thì mình lại còn đốc cho người ta làm sai nữa, thì cái đó là sai dữ lắm. Thì đó quý vị cẩn thận những chuyện này. Nhưng mà nếu mà tự mình á, mình thấy cái đó là còn nặng nề hơn nữa. Bởi vì lúc đó là mình sẽ thành ra cư sĩ gì đó, hoặc là đạo sĩ gì đó, hoặc gì, coi miếng thầy cũng giống cái gì hết trơn, coi người ta cũng giống gì hết. Mà coi, tôi nói xin lỗi quý vị, tất cả mọi người, mọi chúng sinh đều là do Đức Phật hóa hiện ra. Mình nghe ông thầy lớn, mình phải nghe ông thầy nhỏ. Mình nghe chúng sinh này, mình phải nghe những cái người đạo khác. Đừng có nghĩ là người ta nói sai đâu. Mình cứ nghe đây đã, đừng có nói như gì vội hết. Xong rồi mình mới so sánh với lời Phật dạy của mình. Bây giờ mình thấy Đức Phật dạy như vậy, mà họ dạy như vậy, nếu nó đồng nhau hay là nó khác? Nếu nó đồng nhau thì nó không có gì khác hơn khác hết. Còn nếu mà nó khác thì nó không phải là của Phật nói. Dù là ông thầy của mình dạy nữa, nó cũng phải, phải không? Thì ra quý vị thấy ở đây, nhưng mà ở đây ấy, tức là lúc này, lúc mà mình thấy mình có thể bị thuyết pháp màu hay được. Thuyết pháp màu, thuyết pháp này là thuyết pháp những cách dẫn dụ người ta, quý vị. Quý vị để ý, nó dễ. Cái hạng này ấy, là họ có cái ý đồ. Mà khi mà có ý đồ rồi ấy, thì khi nào họ thuyết pháp cũng có một cái gì đó đằng sau. Sau rồi kết luận là phải có một cái tái bút. Thì ra quý vị phải nhìn cái điểm đó của họ. Chứ họ không phải thuyết pháp giống như Đức Phật nói. Đức Phật là chỉ dạy cho quý vị thôi. Thấy quý vị sai, Đức Phật chặt thẳng chỉ cái này là ông sai. Cái hạng đó không bao giờ nó nói cho quý vị là ông sai, bà sai, không bao giờ. Nó nói về mất khách, không được. Thì ai cũng thích mấy cái hạng đó, và nhất là mấy bà thôi hết biết. Trời, vô thấy khen quá, trời ơi trời. Mà thấy người ta khen thôi, mình làm bệnh mà người ta cũng khen thì thôi mình cũng quái. Thành ra quý vị phải cẩn thận cái đó. Tôi nói cho quý vị rõ vậy, quý vị phải cẩn thận. Chứ cái đứa mà nó khen quý vị cẩn thận á, Anan, mười thứ thiền định hiện cảnh như thế đều do sắc ấm dụng tâm thay nhau sanh ra các sự. Chúng sanh vì mê muội không suy xét nên gặp nhân duyên ấy vọng chấp mà không tự biết, nói là chứng thánh thành đại vọng ngữ, phải đọa vào địa ngục vô gián. Đó, kinh khủng, quý vị thấy chưa? Tức là cái này là do sắc ấm. Những cái loại mà ngũ ấm ma đó, thì cái loại sắc ấm ấy, là nó làm ra cái loại ma này. Những cái loại ma này thì quý vị thấy, nhìn ở ngoài mình đâu có thấy, mình nghĩ là ma phải không? Trời ơi, mình thấy trời ơi, ông đó, bà đó, cô đó, con nhỏ đó, hay là ông đó, thầy đó, ông thuyết pháp hay quá, mà sao mà ông ngồi nói người ta tâm bệnh bạc, ông ganh tị với ta, cười. Ganh tị cái gì quý vị? Ông mới nói thì ông nói, bà nghe thì bà nghe, rồi bà đi theo ma thì bà đi theo ma chứ. Bây giờ làm sao tôi làm gì được? Đức Phật nói trong này rõ rệt, nhưng mà không nghe thì thôi, phải không? Thì ra quý vị để ý cẩn thận cái đó. Cái khúc này ấy, cái phần thứ 9 này ấy, là ít khi nào có ông thầy những chuyện giảng lắm. Bởi vì trong này Đức Phật chặt ra rõ rệt như vậy. Cái đầu tiên quý vị nhớ thôi, cái này rất đơn giản. Mình tu á, thì cái đầu tiên á, mình đạt được cái gì mình đừng có khoe khoang, xong. Mình đừng có khoe là mình chứng, xong. Bởi vì quý vị thấy rõ rệt không, thì sẽ bị đám tà dẫn dụ. Mà đám tà dẫn dụ là gì? Là nó lôi ra quý vị, thứ nhất là nó lôi quý vị đi theo cái đó, cho là quý vị thành thánh rồi, tức là chứng được cái này, chứng được cái kia, thấy được cái này, thấy được cái nọ, rồi mình tưởng mình thành thầy, thành gì, không bao giờ thật. Có thể mình thành thật không biết, nhưng mà cái chuyện đó không quá quan trọng. Đối với cái người tu, nó là sự thay đổi tâm của mình, không phải là mình được cái này, được cái kia, nó là sự quan trọng quý vị. Nếu mà quý vị nghĩ là tu mà là được cái gì thì sai rồi, sửa lại cái quan điểm đó liền đi. Các ngươi phải y theo như vậy. Sau khi Như Lai tịch diệt ở trong đời mặt pháp, phải truyền bá nghĩa màu, chớ để hạng thiên ma có đủ phương tiện phá phách. Cần cố gắng ủng hộ bảo toàn pháp bảo, khiến cho thành tựu được đạo vô thượng. Quý vị thấy rõ, tức là sau khi Như Lai diệt độ rồi ở trong thời mặt pháp thì không có ai bảo vệ được cái đó nữa. bây giờ Đức Phật còn sống nè, thì Đức Phật chỉ cho quý vị. Quý vị không nghe thì thôi, bây giờ chịu làm sao nói được bây giờ. Ở trong đời hàng thiên ma có đủ phương tiện phá phách, nó đủ phương tiện thật quý vị. Nó cất chùa được nữa. À, nó có tiền nữa. Nó cất chùa được nữa. Nó lột quần áo vô, nó cạo đầu được nữa. Nó thành thị chùa nữa. Rồi nó thành hòa thượng, thành gì. Rồi nó có quyền, nó ban phép gì. Nó có quyền làm nữa. Ngày xưa còn có ông Phật, thì giờ ông Phật, ông còn chỉ nó được. Ông này sai, đuổi ông ra. Bây giờ ai đuổi mấy ông ra? Thành ra quý vị thấy phải cẩn thận như vậy. Khiến thiên ma có đủ phương tiện phá phách, cần cố gắng ủng hộ, bảo toàn pháp bảo, khiến cho thành tựu được đạo vô thượng. Pháp bảo là cái gì? Là những lời Đức Phật dạy. Thì giữ những lời Đức Phật dạy, những cái lời mà ông mấy ông sư ông dạy đó, thì mình thích, mình nghe, mình không, tôi không bao giờ tôi nói là không phải là cái đó không hay hay không tốt. Kinh pháp bảo đàn quý vị muốn nghe nghe, tín tâm minh quý vị nghe cũng nghe. Nhưng mà quý vị đừng có lộn. Ví dụ như có người nói tôi Đức Phật nói nhất thiết thánh hiền như điển Phật. Đức Phật nào mà nói cái câu đó, nhất thiết thánh hiền như điển Phật, tức là tất cả thánh hiền cũng như là sấm chớp vậy thôi, như là chớp như là bụi vậy. Ai nói câu đó quý vị? Tám tổ tám sáng là trong tín tâm minh. Cái câu đó là nhất thiết thánh hiền như điển Phật là trong tín tâm minh của ngài Tăng Xá. Tăng Xá là tám tổ gì đó. Về đọc lại cái đó đi, thành ra quý vị thấy không? Sách ông Tam Tổ mới nói như vậy, mà bây giờ lộn qua nói là ông Phật ông nói. Thành ra cái đó là sai. Thành ra mình phải biết sách cái gì Phật nói, cái gì ông Tổ ông nói, ông Thầy ông nói. Đừng có lộn qua lộn lại. Thành ra quý vị để ý đây, cần cố gắng ủng hộ bảo toàn pháp bảo, khiến cho thành tựu được đạo vô thượng. A Nan thiện nam tử ấy tu pháp chánh định, âm sắc đã dứt, thấy tâm chư Phật rõ ràng như bóng sáng hiển hiện trong gương, như có sở đắc mà chưa dùng. Ví như người bị tà áp chế, tay chân y nhiên, thấy nghe không lầm, nhưng tâm xúc khách tà nên thân không cử động. Như thế là cảnh giới của ấm thọ. Cái này là qua tới cái thọ ấm. Thì thọ ấm á, nó cũng có những cái ma của thọ ấm. Mà thọ ấm á, thì cái ma này nó khó chữa hơn, khó thấy hơn. Sắc ấm thì tương đối nó dễ. Quý vị mới học đó, quý vị thấy rõ không? Sắc ấm tức là những cái gì ở trong mình, hoặc là những cái vọng tưởng của mình nó hiện hiện ra thôi. Cũng phải dễ đâu quý vị. Nó thấy ra rồi mình tưởng đâu mình chứng đắc, mình tưởng mình giỏi quá. Ông à, bây giờ tôi thấy được cái này, tôi có cái tánh linh này, tôi biết được cái này, tôi biết được cái kia. Ma nó chỉ quý vị. Mà mình đâu có chịu ma phải không? Không, cái này Bồ Tát chỉ cho tôi. Thì thôi Bồ Tát, thì bà muốn Bồ Tát thì bà muốn Bồ Tát, Bồ Tát chỉ cho bà. Mình cũng nói về chuyện đó. Nhưng mà đừng có nghĩ là mình chứng thánh, mình đắc cái gì hết. Không, không có đắc cái gì đâu. Ráng tu đi, ráng về niệm Phật trở lại đi, ráng về tụng kinh trở lại nữa, tụng kinh trở giữ vừa đi. Thôi để tuần tới thì mình học tiếp. Ây xin lỗi, tuần tới thì có mấy sư cô tới. Thôi mình tuần tới nữa mình sẽ học tiếp về cái thọ ấm mà. Hôm nay mình nói về cái sắc ấm mà rồi. Quý vị nên về, nên học cho đủ 10 cái ấm mà này. 10 cái ấm ma của sắc ấm, bữa nay mới học đó. 10 cái giai đoạn đó thầy Phật nói rất là ngắn, rất là xúc tích. Thế nên mình về mình rằng cố mình học thêm đi, thì mình sẽ thấy, mình chắc tay được hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.